Thì như vậy thì Phật nhấn mạnh lại, Ngài ra đời cũng chỉ vì một việc đó, và ba đời cho Phật cũng vì việc đó, đưa tất cả người đến cái chỗ giác ngộ đó. Và cái chỗ mà đến chỗ nhất thiết chủng trí, thì nhất thiết chủng trí đó là cái trí gì? Đây là chỉ cho cái trí của Phật á, thường gọi là, nếu mà nói đạo đạo chủng trí á, là cái trí của Bồ Tát, còn nhất thiết chủng trí á, là trí của Phật. Đó là cái trí mà gọi là biết tột hết tất cả những tánh tướng của các pháp, cũng như là biết tột hết những căn tánh sai biệt của chúng sanh. Chính vì vậy mà Ngài chỉ dạy người chính xác. Ngài biết rõ tánh tướng của các pháp hết, rồi cũng biết tột hết căn tánh sai biệt của chúng sanh. Vì vậy cho nên là Ngài gặp người ai đó căn tánh như thế nào, thì Ngài biết cái pháp nào nó đúng ứng với cái căn cơ của người đó, Ngài chỉ dạy. Do đó mà trong cái thời Phật, những người mà gặp Phật á, nghe pháp thì các ngài mau giác ngộ, mau chứng đạo là như vậy đó. Nó khế hợp, Ngài biết được căn cơ hết, rồi Ngài cũng biết được cái pháp nào nó vừa xứng với căn cơ đó. Còn mình ngày nay là không được như vậy đó, cho nên là mình cứ nói chung chung vậy thôi. Ai mà bệnh nào mà trúng ngay thì mai phước. Mà nhất là mình, cái người nghe cũng phải tự kiểm điểm mình là một phần, để cho mình biết là mình khế hợp với cái pháp nào, thì mình ứng dụng. Nhưng mà ở đây rồi, tại sao mà quý vị thấy, tại sao mà Phật chỉ nhắm đến một cái việc này thôi mà không có việc gì khác? Bởi vì các ngài khi mà ngài chứng đạo rồi thì đều thấy rõ tri kiến Phật là cái sẵn có hết của mọi người, ai cũng đều có đủ hết. Thì như vậy ai cũng đều có đủ, không thiếu sót, thì không đánh thức cho họ thì còn chỉ cái gì khác nữa, phải không? Do đó mà trong kinh Pháp Hoa mà cũng có từng dẫn cho quý Phật, kinh Hoa Nghiêm cũng từng dẫn cho quý Phật tử nghe, khi mà đầu tiên ngài Đức Phật ngài thành đạo đó, ngài mới la lên là lạ thay đó, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng của Như Lai, mà vì nghĩa là bao nhiêu những cái vọng tưởng mà sai biệt mà nó che đậy đó mà không có vào được, ai cũng đều có đủ hết. Cho nên là ngài thấy như vậy rồi thì ngài phải chỉ thôi, chỉ người đến ở chỗ chân thật đó thì mới là cái chỗ tột. Do đó mà ở đây quý Phật tử mới thấy tri kiến Phật là cái đủ hết, và tri kiến Phật thì nó không có đại có tiểu, có hai có ba. Cho nên ở đây ngài nói là chỉ có một Phật thừa thôi chứ không có hai có ba. Chính cái chỗ này mà lục tổ khi mà đến ngũ tổ đó, lục tổ mà khi mà đến ngũ tổ thì ngũ tổ hỏi ông từ đâu đến, thì ngài mới nói rằng con nghĩa là từ Lãnh Nam đến. Lãnh Nam là một cái vùng của biên giới, biên địa, gọi là mình gọi là biên địa đó, xa xôi. Thì lục tổ ngài mới gạn hỏi ông đến đây vậy chứ ông muốn cầu việc gì. Thì lục tổ mới nói là đến đây chỉ cầu làm Phật thôi. Thì ngũ tổ ngài thấy nghĩa là một cái, coi như là một cái chàng trai còn trẻ, lúc đó trong sử ghi lúc đó ngài khoảng nghĩa là mới 24 tuổi gì đó, còn trẻ mà lại là ở cái vùng gọi là biên địa xa xôi, thì cái người của ngài đó cũng là thuộc về cái người coi như là cái tướng cũng không phải là cái tướng tốt nữa. Do đó mà ngũ tổ ngài mới nói gạn lại, nghĩa là ông là người xứ Lãnh Nam, tức là thuộc về dân, giống như mình nói là dân tộc thiểu số rồi đó, không thì làm sao mà thành Phật được cầu. Phải không? Đó. Thì lục tổ ngài mới nói sao, người thì có Nam Bắc, không chứ Phật tánh thì không hai, không nghĩa là người thì tuy có Nam có Bắc nhưng Phật tánh của con thì cùng với Hòa Thượng cũng đồng nhau. Phải không? đó, thì tôi ngũ tổ nghe nói như vậy tôi sẽ biết đây là con người nghĩa là không phải tầm thường đó. Về trên cái tướng đó, thì có sai biệt nhưng mà trên cái Phật tánh là tánh giác thì đâu có nói là nam bắc là tốt xấu gì thấy không, người này người kia đó. Do đó mà mới thấy rõ nghĩa là cái tánh giác là cái đồng điều hết, cái đó là không có lớn nhỏ. Và ở đây thì muốn ngầm nói cho quý Phật tử để mà nhận rõ cái chỗ chân thật đó, để mà lìa những cái niệm mà gọi là phân biệt đó, đây kia, lớn nhỏ hay là hai ba. Nhưng mà Phật vì cái phương tiện cho nên Ngài nói rõ, Ngài rõ biết các chúng sanh đó có những cái điều ưa muốn, thân tâm mê chấp, họ ưa muốn nhiều, muốn cái gì rồi chấp cái gì, cho nên là Ngài cũng tùy theo cái bản tánh đó mà Ngài nói nhiều cái sai biệt thôi, để mà trừ những cái chấp đó hoặc là theo những cái muốn đó. Thí dụ cũng như là có người tỷ giờ chưa có muốn thành Phật phải không, chưa có muốn thành Phật mà bây giờ chỉ muốn làm sao mà cho đời sau nghĩa là sanh ra được nó tốt đẹp, nó giàu sang, nó hơn cái đời này, bớt khổ đời này thôi, thì Phật cũng phải tùy theo, tùy theo và nói như vậy rồi thôi. Các ông phải tu nghĩa là ngũ giới, giữ gìn ngũ giới, tu thập thiện, thì đời sau sanh ra thì nó được nghĩa là tốt đẹp, được sống lâu rồi được giàu sang hoặc là được sanh lên cõi trời đó, chứ Ngài chưa nói là các ông sẽ thành Phật. Chứ còn với quý vị này mà nói là các ông sẽ thành Phật thì không muốn nghe rồi. Nhưng mà sở dĩ mà Ngài nói như vậy là sao, cũng là vì cái mục đích là đưa đến mà thành Phật thôi, cái gì khác hết. Nếu mà như là không có nói gì để cho họ mà tạo nghiệp á, thì họ đọa xuống những cái cõi dữ nữa thì càng nghĩa là cách xa nữa, càng đi dài dài trong cái luân hồi nữa, phải không? Còn đây chỉ cho họ như vậy đó, là họ sanh lại cõi người hoặc là lên cõi trời là họ bớt tạo những cái nghiệp khổ đó rồi, phải không? Rồi thì khi mà lên cõi người hoặc lên cõi trời thì rồi cái sẽ gặp những vị thiện tri thức để mà chỉ thêm nữa, họ tiến lên thì đó là để cho họ cũng từ từ để mà tiến trở về để mà đến Phật thừa, nhưng mà đó là cái phương tiện. Cho nên Ngài nói là đó là tùy theo cái muốn của mọi chúng sanh mà Ngài phương tiện mà nói, cũng như là những cái chấp trước của mọi người, Ngài nói cái pháp này hoặc nói pháp kia, nhưng mà rốt cũng vì là việc thật đó thôi. Nhưng mà trong đây thì quý Phật tử để ý kỹ, Ngài nói là ở trong hiện tại nay, trong vô lượng trăm nghìn muôn ước cõi Phật, ở mười phương, các Đức Phật Thế Tôn những điều mà lợi ích ăn vui chúng sanh đó, thì như vậy quý Phật tử thấy đó là một cái trí tuệ chân thật Phật nói ra, mà coi như là Phật đi trước khoa học cả 2,000+ năm, phải không? Chính cái thời đó mà Ngài biết rõ ngay trong hiện tại đó, không phải là chỉ có một cái cõi này thôi mà còn có vô lượng trăm nghìn muôn ước cõi Phật ở mười phương nữa, và như vậy trong đó cũng còn có nhiều Đức Phật Thế Tôn trong đó nữa. Thì như vậy thì ở lúc thời đó thì kính hiển kính thiên văn viễn vọng kính đâu mà thấy được những cái cõi xa xôi như vậy, mà đó chính là từ cái trí tuệ của Ngài, khi mà Ngài chứng ngộ, Ngài mở sáng, Ngài thấy rõ. Cho nên thấy rõ không phải là một hai cõi mà vô lượng cõi nước ở trong mười phương nữa. Và như vậy thì trong đó còn có nhiều Đức Phật trong đó nữa. Để ta thấy rõ như vậy thì chính là từ cái chỗ chứng ngộ của Ngài đó, Ngài thấy rõ, Ngài nói ra. Bởi vậy những điều Ngài nói ra đó là những điều mà từ chỗ thấy đúng lẽ thật của Ngài nói, do đó mà không phải đó là những điều mà gọi là ngài suy đoán, không? Cho nên nó là cái gọi là cái lý thật, nó đúng luôn luôn trong những cái thời gian mà ở cái giai đoạn đầu Phật này, Phật mới nói là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đó, luôn luôn nó đều lành, đều đúng. Như vậy thì để cho quý Phật tử thấy, nhiều khi là mình học Phật rồi mình không có gọi là học kỹ á, rồi mình nghe người ta ngoài thì người ta bây giờ nói là dùng những cái khoa học để mà chứng minh cho Phật pháp, không? Rồi cơ mình cũng theo đó, mình nói rằng như vậy thì coi như là khoa học nó rất là hay, không? Dùng những cái khoa học đó để mà chứng minh lại cho Phật pháp, để thấy Phật pháp là nó đúng đắn. Như vậy thì không khéo thì mình lại gọi là tự nghĩa là mình hạ mình để mà đi theo khoa học, không? Nghĩa là dùng đi theo khoa học để là đem khoa học để mà chứng minh cho lại, mà quên rằng chính là Đức Phật ngài đã đi trước khoa học rồi, không? Nhưng mà nhân khoa học càng ngày càng văn minh mà càng tiến bộ thì càng làm sáng tỏ những điều Phật đã nói, không? Cho mọi người thấy những điều Phật nói đó là một cái lẽ thật. Mà lâu nay thì có khi có những chỗ mà người ta chưa có là hiểu hết, rõ được hết, thì khoa học sáng tỏ thêm, tức là khoa học mà phát minh thì càng làm sáng tỏ thêm những điều đó. Đó là cái điều mình phải hiểu cho kỹ, chứ không khéo rồi cái thì mình lại nghĩa là làm theo đó.